Tu nói thì nghe dễ, chứ mà đến đó thì hết sức khó. Quý vị biết tại sao khó không? Bởi vì cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo cái kia hoài, cho nên mới ra đây. Bị cái kia nó dẫn mình đó, bị nghiệp nó dẫn. Thì như vậy là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo nó rồi, bây giờ mới tỉnh, mới dừng. Dừng hết sức là khó. Cho nên phải can đảm, phải nhìn thẳng đó. Còn nhìn thẳng mà chưa có mạnh á, thì phải có một phương tiện khác. Tại sao tôi hay dạy quý vị tu phải tụng tâm kinh Bát Nhã? Bởi vì chúng ta đối với sáu trần ở ngoài, mắt thì đối với sắc, tai đối với thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, bị pháp trần nó dẫn chúng ta mãi. Tại chúng ta nghĩ mình là thiệt, cảnh là thiệt, cho nên thấy cái gì đẹp cái mình ngắm cho kỹ để mình tưởng tượng nó ra, rồi nghe câu nào hay mình cũng thích, mình vui, vân vân. Do đó mà tâm mình nó cứ chạy kèm không được. Bây giờ đây, như trong Bát Nhã, quý vị chỉ thấy một câu đầu thôi: Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ như thiết khổ ách. Chỉ soi thấy năm uẩn là không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Mình và quý vị ở chùa hoặc là ở nhà, từ khi theo Phật tới giờ tụng bao nhiêu viên Bát Nhã rồi? Chắc cả trăm, cả ngàn. Mà có qua hết khổ ách chưa? Khổ ách còn nguyên đó. Thì tại sao? Tại chiếu kiến mà mình không chiếu. Cái tụng là thuộc lòng thôi à. Mình chiếu kiến là soi sáng rằng cái thân năm uẩn. Năm uẩn là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức. Thân sắc uẩn này nó là không thiệt. Quý vị thấy thiệt không? Rõ ràng là không thiệt. Mình đang đi đứng ầm ì đó mà thở khì ra không hết dơ cái rồi, thiệt sao được, phải không? Tôi thường nói còn vay mượn tứ đại thì còn sống, trả mà không vay mượn là chết. Thì như vậy là cái tạm, cái giả, mà có ai dám nghĩ mình giả tạm đâu. Cứ nghĩ thật 100%. Bởi nghĩ thật cho nên rồi cảnh ngoài thật, chấp thân thật, chấp cảnh thật, thì cứ dính hoài dở không ra. Bây giờ chúng ta thấy rõ sắc uẩn này là cái tướng duyên hợp hư giả, tánh nó là không, duyên tụ lại mới có. Thấy rõ vậy thì không chấp sắc thân. Mà không chấp sắc thân thì những cái cảnh để cho sắc thân thụ hưởng đó, mình không đòi hỏi, mình không có chạy theo. Thì như vậy gỡ một cái dễ. Rồi tới thọ. Thọ tức là về tâm, là những cảm giác. Những cảm giác như là con mắt thấy sắc đẹp thì gọi là cảm giác vui, thấy cái xấu thì cảm giác giận, buồn. Rồi lỗ tai nghe tiếng khen mình thích, tiếng chê mình buồn, vân vân. Nghĩa là cảm giác đó, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bị những cảm giác đó nó chi phối, sống vì những cảm giác đó. Bây giờ cái cảm giác đó thiệt không? Đó. Trong có con mắt, ngoài có cảnh ở ngoài, rồi mắt với cảnh ngoài nó đối chiếu nhau, có cái bóng, mình chấp cái bóng đó để mình cho nó là đẹp, là xấu, là thương, là ghét, đủ thứ. Thì như vậy đó, cái đó nó không có thiệt mà ngỡ là thiệt, cho nên mình mê muội. Rồi thở, rồi tưởng, tưởng vậy, tâm mình tưởng chuyện này chuyện kia, quá khứ, vị lai, gì, vân vân. Cái đó cũng là cái bóng thôi. Rồi hành tức là suy tư, ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia, niệm này sanh niệm kia diệt, không thiệt. Đó. Rồi thức, cái phân biệt đẹp xấu so sánh đối chiếu cũng là cái không thiệt. Thọ tưởng hành thức nó đều không thiệt. Như vậy thì thân thấy rõ không thiệt, tâm lâu nay mình cho là tâm mình đó, rõ ràng là cái bóng dáng không thiệt, thấy rõ thanh tâm không thiệt, thì cái nạn nào khổ ách nào mà không qua. Giả sử đi đường bị ai chới mình cười thôi, thanh cũng đã không thiệt, lỗ tai nghe tiếng viết chửi thì cái đó cũng không thiệt, thì có gì đâu mà bận tâm. Còn nếu bây giờ mình thấy thiệt bị chửi về, bữa nay khổ quá tôi đi về bị chửi, thấy không, bị chửi của mình khổ. Còn bây giờ chửi mà nghe như trò chơi, đùa cả chơi không có giá trị gì hết thì còn khổ hơn. Rồi giả sử tới bữa ăn người ta được thức ngon mình thức dở thì mình nuốt có trôi không? Chắc nhìn của ta mà mình nuốt không trôi thì khổ. Bây giờ cái ngon cái dở qua qua có cái mất tạm bỡ có thiệt gì đâu, rồi ngon dở giờ đầy bụng thôi, thì như vậy thì cũng hơi khổ luôn. Chứ còn nếu mà mâm này dọn dở, mâm kia dọn ngon, mà bắt lại ngồi cái mâm dở đó về hận người ta cả năm, thấy không? Như vậy thì chúng ta khổ vì những cái đó đó. Bây giờ mình biết rõ trò chơi không gì, không gì đáng hết thì còn gì mà khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy lời Phật dạy là chân lý, mà mình tu mình không có chịu thấy chân lý đó, mà mình cứ đọc lên cho Phật nghe không à, nói cái khác tôi gọi là trả bài cho Phật. Phật dạy rồi trả bài lại Phật mỗi bữa, đó là tu. Tội nghiệp chưa? Tu là mình phải thấy Phật dạy mình cái gì ứng dụng cho được thì là Phật dạy mới là cứu khổ. Còn mình cứ đọc lại Phật nghe chừng nào mình thấy khổ. Cho nên nhiều người cứ nói đi chùa 10 năm 20 năm sao cũng phiền não hoài, thì có chịu tu vậy đâu. Cứ đọc kinh cho Phật nghe, tụng bữa này qua bữa khác, tụng hoài, tụng vậy đó, nói là tôi tu rồi, mà sự thật lời Phật dạy không ứng dụng gì hết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy, khi mà chúng ta quán cái thân này nó hư giả, cái bốn uẩn kia cũng là hư giả, là ảo ảnh, thấy như vậy thì chúng ta bớt hơn thua phải quấy ở ngoài, bớt giành giật những cái ngon cái dở ở ngoài. Mà bớt những cái đó thì tâm mình có dễ yên không? Nó yên đó. Vì vậy mà nó yên bằng hai cách. Một là mình nhìn thẳng nó để thấy nó là hư giả, mình không theo. Hai nữa là dùng trí tuệ mình chiếu soi, biết nó không thiệt, biết nó là hư giả. Ngoại cảnh cũng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật nói một câu hết sức là rõ: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là cái gì có tướng đều là duyên hợp hư giả. Nếu thấy các tướng đó mà nó là hư giả là lúc đó mình thấy Phật. Tại sao thấy tướng hư giả mình lại thấy Phật? Cái biết hư giả là ông Phật hiện rồi, không thấy sao được, phải không? Hết sức là giản đơn, mà mình lâu nay mình không chịu. Đọc kinh thì được, mà nhìn thấu suốt như vậy là không được. Nếu mà quý vị thấy các tướng là hư giả thì quý vị sao? Có cái gì lôi cuốn mình được? Thì như vậy là mình có cái trí tuệ như trí tuệ Phật. Rất là đơn giản, nhưng mà rất tiếc chúng ta tu thì ít chịu biết cái đó. Đó thì quý vị hiểu hai cách. Một là dùng trí bát nhã quán chiếu lại thân, quán chiếu lại cảnh, thấy nó hư giả thì gỡ bớt cái tâm dính mắc. Hai là ngồi yên nhìn lại những niệm khởi, biết nó là bóng không thiệt, buông bỏ, thì như vậy là lần lần nó yên. Nó yên phải có hai cái công dụng, từ ở ngoài giúp cho cái ở trong. Như vậy cho nên tụng kinh tôi bắt tụng bát nhã là vậy đó, mà ít người biết, cứ tụng là tụng thôi, chứ không có biết rõ cái thâm ý ở chỗ đó. Như vậy thì tương đối thôi, tương đối là nói lý thuyết rồi đó. Quý vị nắm vững lý thuyết ra chưa? Biết mình ngồi để mai kia ai có rầy nói công việc mê mê mà cứ ngồi lim dim vô ích, phải không? Thì mình biết mình sẽ có cái lý để mà nói, chứ còn không thì nghe rầy vậy cái thì mình thấy thối tâm liền, không muốn tu nữa, rõ ràng vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta nắm vững lý thuyết rồi thì dầu ai có chửi trong lúc mình tu mình cũng cười thôi, tại họ chưa biết mình, họ chưa thông cảm với mình, họ chưa thấy được cái mình thấy, cho nên họ mới nói vậy.